Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 5 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Monica Lopez Barahona, giáo sư sản khoa về giải phóng nữ giới là khước từ phá thai. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, chứng từ của cha Jean Ladan, người Pháp, về mối quan hệ của linh mục với cộng đồng dân Chúa. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các phép lạ của Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng cứu độ của Ngài. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Baghdad, các chức sắc giáo hội Công giáo tại Iraq phê bình chính phủ nước này không đề ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các tín hữu Công giáo chống lại các cuộc tấn công. Ít nhất 4 người bị thiệt mạng và hơn 170 người khác bị thương khi 3 xe bus chở các sinh viên học sinh Kitô bị nổ bom trên đường gần thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Các xe bus đi từ làng Karakos đến một đại học ở Mosul, tuy được các binh sĩ hộ tống. Chabasa Vardu, dòng Chúa cứu thế ở Erbil, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 3 tháng 5 rằng, cuộc tấn công này nhắm vào các tín hữu Kitô. Thật là một cuộc tấn công tàn bạo và chưa từng có. Chúng tôi rất kinh hoàng vì các nạn nhân không phải là binh sĩ hay là những người đấu tranh, nhưng là những sinh viên học sinh. Cộng đồng Kitô thiểu số cảm thấy không được bảo vệ và bị bỏ mặc cho những thành phần cực đoan. Theo cha Vạc Đù, chính phủ cần làm hơn nữa để bảo đảm an ninh cho mọi công dân. Đức Tổng Giám mục George Kasmusa thuộc Giáo hội Công giáo Syria ở Mosul nói với hãng tin Fides rằng các tín hữu Kitô tại Iraq sẵn sàng kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp để bảo vệ họ. Nếu chính quyền dân sự và quân sự không bảo vệ chúng tôi, thì chúng tôi phải kêu cứu tại trụ sở quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục cho biết các tín hữu Kitô Iraq bị tấn công hầu như mỗi tuần, nếu không muốn nói là mỗi ngày. Chính quyền tỏ ra rất dửng dưng đối với tình trạng bất công mà các tín hữu Kitô phải gánh chịu. Về phần Đức cha Varduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad, ngài nhận định rằng sự gia tăng bạo lực hiện nay tại Iraq là do sự trống rỗng quyền bính tại nước này trong lúc các đảng phái tìm cách thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 3 vừa qua.
Đức Hồng Y Bettone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện đến Đức Tổng Giám mục Kasmusa để chia buồn và viết rằng, Đức Thánh Cha rất đau buồn về tin sự thiệt mạng thê thảm và bị thương do vụ tấn công bằng bom mới đây gần Mosul. Ngài xin Đức Tổng Giám mục chuyển lời thành tâm chia buồn đến những người bị thương tổn vì tội ác này và gia đình họ. Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần của Ngài với các cộng đồng Kitô tại Iraq và tái kêu gọi những người nam nữ thiện chí hãy kiên trì theo đuổi con đường hòa bình và loại bỏ mọi hành vi bạo lực, gây quá nhiều đau khổ. Đức Thánh Cha sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân được ơn an nghỉ đời đời và cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban dồi dào sức mạnh và an ủi cho những người bị thương và đang thương khóc những người thân yêu.
Vatican, sáng mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự nghi thức tiễn biệt vị cao niên nhất trong Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Augustin Mayer, người Đức, qua đời sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi. Đức Hồng Y Mayer thuộc dòng Biển Đức, nguyên là giáo sư thần học tín lý, rồi làm viện trưởng trong 17 năm trời tại Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tại Roma. Sau đó, Ngài được bầu làm đan viện phụ đan viện Metten, miền hạ Bavaria bên Đức, từ năm 1966 đến 1971, là năm ngài được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu. Năm 1985, Đức Tổng Giám mục Mayer được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Thăng Hồng Y. Năm 1988, ngài làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đặc trách các tín hữu công giáo thủ cựu, cho đến khi về hưu hồi năm 1991. Sáng ngày 3 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Liên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Mayer tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ngài có 24 Hồng Y tại Roma, trước sự hiện diện của đông đảo các đan sĩ biển Đức, các thân nhân và nhiều vị trong giáo triều Roma. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Lên tiếng trong dịp này, ngài nhắc nhở mọi người rằng, mỗi lễ an táng của chúng ta đều được đặt dưới dấu chỉ hy vọng. Trong hơi thở cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá, Thiên Chúa hoàn toàn tận hiến cho nhân loại, lấp đầy khoảng trống do tội lỗi tạo ra và tái lập chiến thắng của sự sống trên cái chết. Vì thế mỗi người chết trong Chúa đều tham gia nhờ đức tin vào hành vi yêu thương vô biên, có thể nói là họ chút hơi thở cùng với Chúa Kitô trong niềm hy vọng chắc chắn rằng bàn tay của Chúa Cha sẽ làm cho họ được sống lại từ cõi chết và dẫn đưa họ vào nước sự sống. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng trong thời đại chúng ta, sự sợ hãi cái chết làm cho nhiều người lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Tín hữu Kitô nổi bật nhờ sự kiện họ đạt niềm tín thác chắc chắn nơi Thiên Chúa, nơi đấng là tình yêu lớn lao đến độ có thể canh tân toàn thế giới. Này đây, ta đổi mới mọi sự. Đấng ngự trên ngai tuyên bố như thế vào cuối sách Khải Huyền. Viễn tượng thành Jerusalem mới biểu lộ sự thể hiện ước muốn sâu thẳm nhất của nhân loại, ước muốn sống chung trong hòa bình, không còn bị sự chết đe dọa, nhưng được hưởng niềm hiệp thông trọn vẹn giữa Thiên Chúa với chúng ta. Đức Thánh Cha cũng gợi lại những giai đoạn chính trong cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Mayer. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Mayer, Hồng Y Đoàn còn 180 vị, trong đó có 108 vị dưới 80 tuổi. Vị cao niên nhất là Đức Hồng Y Ercilio Tonini, 95 tuổi, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Ravenna Cervia, Đông Bắc Italia.
Roma, khóa họp toàn thể 3 năm một lần của Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 5 tới đây, với sự tham dự của 900 nữ bề trên tổng quyền và có chủ đề là Thần Bí và Ngôn Sứ. Khóa họp diễn ra tại khách sạn Egipte ở Roma. Trong số các tham dự viên, có 3 nữ tu bề trên tổng quyền, 3 dòng nữ đa minh tại Việt Nam. Đó là các dòng đa minh Thánh Tâm, Tam Hiệp và Gò Vấp, cũng gọi là dòng nữ đa minh Lạng Sơn. Ngoài ra, có các vị nữ bề trên tổng quyền người Việt của dòng Chúa Quang Phòng Bọt Tiơ và dòng Đức Bà, cũng gọi là dòng nữ kinh sĩ Thánh Augustino. Hiệp hội quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ quy tụ lối 1.900 dòng nữ thuộc quyền tòa thánh và giáo phận, với tổng cộng hơn 750.000 nữ tu trên thế giới. Sau khóa họp nói trên, 3 nữ tu tổng quyền đa minh Việt Nam sẽ tham dự Đại hội kỳ 6 các bề trên tổng quyền các dòng nữ đa minh, nhóm tại thành phố Ciampino, gần Roma, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5, với sự tham dự của hơn 100 nữ bề trên tổng quyền đa minh thế giới. Chủ đề khóa họp là hình thành tương lai của mình trong tinh thần thực tế, táo bạo và hy vọng. Liên hiệp quốc tế các dòng nữ đa minh quy tụ 154 hội dòng, với khoảng 25.500 nữ tu hoạt động tại 111 nước trên thế giới.
São Paulo, Hội đồng Giám mục Brazil tố giác việc tòa án cấp cao tại bang Rio Grande do Sul cho phép một cặp phụ nữ đồng phái nhận con nuôi hôm 28 tháng 4 vừa qua. Theo tòa án, sự kiện đứa bé được hai bà mẹ nhận nuôi không gây nguy hiểm gì cho an sinh của đứa con nuôi. Nếu không được nhận nuôi thì thiệt hại mà đứa bé phải chịu sẽ lớn hơn. Phán quyết này có thể trở thành án lệ cho các tòa án khác. Hôm 29 tháng 4, cha Luiz Antonio Bento, thành viên Ủy ban Giám mục Brazil về gia đình, nhận định rằng quyết định của tòa án tước đoạt quyền căn bản của đứa trẻ được một người cha và người mẹ. luật pháp hiện hành tại Brazil cho phép các cặp kết hôn dân sự hoặc từ lâu sống chung với nhau được phép nhận con nuôi tuy không kết hôn. Nhưng người ta không rõ luật này có áp dụng cho các cặp đồng phái hay không.
Nairobi, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Kenya đã rút lui khỏi các cuộc thương thuyết do chính phủ điều hành về hiến pháp mới. Dự thảo hiến pháp mới công nhận các tòa án Hồi giáo Khadi và cho phép phá thai nếu sức khỏe và mạng sống của người mẹ bị đe dọa. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mwai Kibaki đã mở cuộc thương thuyết để đáp ứng những lo âu của các giáo hội Kitô. Nhưng ngày 27 tháng 4, ông tuyên bố rằng không thể thay đổi hiến pháp để đáp ứng những mối quan tâm của các vị lãnh đạo giáo hội Kitô, gồm Công giáo Tin lành và giáo hội Pentecoste. Vì thế các vị đã rút lui. Mục sư Peter Karanja, tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Kenya, tuyên bố rằng chúng tôi sẽ dồn năng lực để giáo dục dân chúng về những đề tài chính của hiến pháp và phát động chiến dịch bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý loại bỏ văn kiện này. Đức cha Philip Solometi, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, nhận định rằng chính phủ không có khả năng đề ra những giải pháp thỏa đáng đáp ứng những mối quan tâm của các thành phần giáo hội. Giáo hội không thể nhượng bộ về vấn đề sự sống và quyền sống của con người, cũng như không thể chấp nhận điều khoản không bảo đảm sự bình đẳng và công bằng giữa các tôn giáo, như trường hợp các tòa án Hồi giáo Khadi.
Würzburg, các giáo phái tại Đức lợi dụng những vụ xì căng đan về lạm dụng tính dục để cổ võ các tín hữu công giáo ra khỏi giáo hội. Trong những ngày qua, 400 biểu ngữ đã được trưng bày tại nhiều nơi ở Đức với hàng chữ xì căng đan vô tận, nay là lúc bạn hãy ra khỏi giáo hội. Theo các chuyên gia, chiến dịch này do giáo phái Đời Sống Đại Đồng chủ trương. Cha Alfred Singer, đặc trách về vấn đề giáo phái thuộc giáo phận Würzburg, cho biết chiến dịch này được sự tài trợ của một số tư nhân. Giáo phái Đời Sống Đại Đồng do bà Gabriel Wittek, tự xưng là tiên tri, thành lập hồi giữa thập niên 1970 trong vùng Würzburg. Các sứ điệp và giáo huấn của giáo phái này nhắm chống lại các giáo hội Kitô lớn tại Đức, và hiện nay họ có khoảng 10.000 tín đồ.
Bogota, một vụ khủng bố bằng bom đã xảy ra gần một thánh đường tại thành phố Huapi bên Colombia hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, làm cho một người chết và 11 người bị thương. Theo Nhật báo Ngày Mới, bom đã được cho nổ trong khoảng giữa nhà thờ và một bót cảnh sát gần đó. Nhiều người đã chạy vào nhà thờ để ẩn náu. Trong lúc thánh lễ đang được cử hành tại đây, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng. Thành phố Huapi có 30.000 dân cư nằm bên bờ biển Thái Bình Dương. Người ta chưa rõ thủ phạm và nguyên do vụ khủng bố này. Trong hai năm gần đây, đã xảy ra nhiều vụ tấn công của nhóm phiến quân tả phái, lực lượng cách mạng võ trang Colombia, gọi tắt là FARC, và các lực lượng bán quân sự cực tả. Từ hơn 40 năm nay, Colombia sống trong cảnh nội chiến giữa quân đội chính phủ và hai lực lượng phiến quân tả phái và lực lượng bán quân sự cực hữu. Hàng trăm ngàn người đã bị thiệt mạng và hàng triệu người phải tị nạn vì chiến tranh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Monica Lopez Barahona, giáo sư sản khoa, về giải phóng nữ giới là khước từ phá thai.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng José Luis Zapatero đã ký nhận luật mới về phá thai do Quốc hội Tây Ban Nha thông qua với 132 phiếu thuận, 126 phiếu chống và một phiếu trắng. Mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy các phản kháng của dân chúng, cũng như các chống đối bên trong đảng xã hội và các phản đối của các giám mục Tây Ban Nha, chính quyền của Thủ tướng Zapatero đã nhất quyết đưa ra luật mới nói trên. Ngày 17 tháng 10 năm ngoái, năm 2009, đã có 2 triệu người tham gia cuộc biểu tình trong thủ đô Madrid để phản đối luật này. Cuộc biểu tình đã do 42 phong trào bảo vệ sự sống tổ chức, khởi hành từ Puerta del Sol tới Puerta del Cala. Đáp lại lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục và Đảng Nhân dân là đảng đối lập chính tại Tây Ban Nha, các đoàn người biểu tình đã từ khắp nơi trong nước Tây Ban Nha đi máy bay, xe lửa và 700 chuyến xe buýt tuấn về thủ đô Madrid. Họ mang theo nhiều biểu ngữ viết mọi sự sống đều quan trọng, quyền sống, các bác sĩ của sự sống. Luật mới cho phép phụ nữ được tự do phá thai cho tới tuần thứ 14 và các nhà thương sẽ bảo đảm việc này cho họ. Luật mới cũng cho phép các thiếu nữ vị thành niên tuổi từ 16 tới 18 phá thai mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Các người trẻ này có thể phá thai miễn phí và bí mật. Ngoài ra, luật mới cũng cho phép bán viên thuốc ngày hôm sau mà không cần phải có giấy của bác sĩ. Tuy bị các phong trào bảo vệ sự sống mạnh mẽ chống đối, nhưng luật mới do Thủ tướng ký sẽ bắt đầu có hiệu lực trong 4 tháng tới.
Luật phá thai cũ ban hành năm 1985 chỉ cho phép phá thai với ý kiến của bác sĩ trong 3 trường hợp. Thứ nhất là khi bị hãm hiếp, được phá thai tới tuần thứ 12. Thứ hai, trong trường hợp thai nhi bị tàn tật, được phá thai tới tuần thứ 22. Và thứ ba, trong trường hợp thai nhi nguy hại cho sức khỏe, tâm thể lý của người mẹ, thì được phá thai không hạn định. Trên thực tế, lý do thứ ba này thường được viện dẫn trong 90% các trường hợp phá thai. Trong một vài nhà thương tư đã có các lạm dụng, vì người ta giết các bào thai cả khi chúng được 7-8 tháng. Trong các ngày qua, giới chức chính quyền tự trị Navarra cho biết sẽ kiện luật phá thai mới này lên tòa bảo hiến để ngăn chặn không cho nó có hiệu lực trong vòng 4 tháng nữa, vì nó phản hiến pháp và đã xâm lấn lãnh vực chuyên môn của y khoa vùng miền. Luật mới cho phép phụ nữ phá thai trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha, nhưng trong vùng Navarra không thể phá thai trong các nhà thương công cũng như trong các nhà thương tư. Vì lý do lương tâm, các bác sĩ vùng Navarra sẽ không để cho luật này được áp dụng tại đây. Trong khi đó, Đảng Nhân dân là đảng đối lập đang chuẩn bị kiện luật mới của chính quyền vì tính cách bất hợp hiến của nó trong thời gian trước ngày 4 tháng 6 tới này. Các giới chức vùng Navarra viện dẫn hai lý do. Thứ nhất là phán quyết của Tòa Bảo Hiến năm 1985 bảo đảm việc bảo vệ cho trẻ em chưa sinh ra. Thứ hai là việc vi phạm quyền bính của quốc gia, vì cho phép thiếu nữ vị thành niên 16 tuổi phá thai mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Monica Lopez Barahona, giáo sư sản khoa, về việc giải phóng nữ giới. Bà Barahona cũng là phó chủ tịch diễn đàn công dân và nhân danh việc bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, bà đã thu thập 300 chữ ký của các nhà trí thức Tây Ban Nha nhằm chống việc cải tổ luật phá thai do Thủ tướng Zapatero ký nhận hồi tháng 2 năm nay. Thưa giáo sư Barahona, giáo sư nghĩ gì về các chống đối luật mới về phá thai đã được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua và được Thủ tướng Zapatero ký nhận hồi tháng 2 vừa qua?
Chính quyền Tây Ban Nha muốn biến một tội phạm trở thành một quyền, nhưng rất may là xã hội Tây Ban Nha chưa hoàn toàn bị tê liệt. Các cuộc xuống đường biểu tình chống phá thai và các tài liệu chống lại việc cải tổ luật phá thai mang chữ ký của hàng ngàn nhà khoa học và luật gia chứng minh cho thấy một phần lớn người dân Tây Ban Nha từ chối luật mới do nhà nước và Thủ tướng José Luis Zapatero đưa ra. Chính quyền đã không lắng nghe các lời yêu cầu tha thiết của giới khoa học khẳng định rằng sự sống con người bắt đầu với việc thụ thai, cũng như ý kiến của Tòa Bảo Hiến, của Ủy ban Sinh học và Hội đồng Nhà nước.
Sau nhiều năm thinh lặng liên quan tới vấn đề phá thai, một phần của xã hội Tây Ban Nha đang tỉnh dậy và lên tiếng. Giới trí thức nắm giữ vai trò nào, thưa giáo sư?
Đó là một vai trò định đoạt trên bình diện khoa học, luật pháp, triết lý và nhân chủng. Trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, không bao giờ được loại trừ tiếng nói của khoa học. Là các nhà khoa học và giáo sư đại học, chúng tôi là tiếng nói có thẩm quyền đề cập tới vấn đề này. Không thể biến một tội phạm thành một quyền lợi được.
Diễn đàn công dân là gì, thưa giáo sư?
Đó là một hiệp hội gồm 300 chuyên viên cùng chia sẻ các lo lắng khoa học như nhau. Để ngăn chặn luật mới nói trên, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng giúp đảng phái đối lập chính. Kiện luật mới này vì tính cách bất hợp hiến của nó. Thực thế, vì luật mới này không tuân hành các nguyên tắc hiến pháp của chúng tôi.
Theo giáo sư, đâu là các lý do đích thật của luật phá thai này?
Khó mà tìm ra một lý do cho một cái gì vô nghĩa. Nhưng chúng tôi phải nhắc lại rằng, luật này đã do một ủy ban là bộ đặc trách về sự bình đẳng soạn thảo, trong khi phá thai luôn luôn là một đề tài riêng của Bộ Y tế. Yêu sách của nó là biến một tội phạm thành một quyền. Không có gì khiến cho một phụ nữ trở thành nô lệ hơn là giết chết con mình. Trái lại, không có gì khiến cho phụ nữ tự do hơn là làm tất cả những gì cần thiết để tiếp tục mang thai con và cho con chào đời. Có lẽ chúng ta có thể đề cập tới một việc biểu dương ý thức hệ của chủng loại. Một khuynh hướng nữ quyền triệt để bị giải thích dở, xem ra mang thai là một căn bệnh không bằng.
Thưa giáo sư Barahona, đâu là các mục đích chính trị của một luật phá thai như luật mới được chính quyền Tây Ban Nha chấp thuận, khiến cho xã hội bị chia thành hai phe, phò và chống?
Có một khía cạnh của luật mà chúng ta không được phép quên, đó là văn bản đề cập tới việc giáo dục tính dục. Chính quyền tuyên bố mình cấp tiến, nhưng lại hành động một cách bệnh hoạn, vì sử dụng các giới chuyên môn hoàn toàn xa lạ với vấn đề. Như thế thì họ có quyền gì để giáo dục người trẻ về đề tài tính dục? Họ tuyên bố là mình cấp tiến, nhưng lại hành xử như một nhà nước độc tài.
Đây không phải là luật đầu tiên gây chia rẽ trong xã hội Tây Ban Nha liên quan tới các đề tài luân lý đạo đức. Với luật cho phép các thử nghiệm trên phôi thai người, chính quyền đã gây ra chia rẽ trong xã hội y như thế, có phải thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Cả trong trường hợp này nữa, luật đó đã được giới thiệu như là một luật cấp tiến. Trong phần dẫn nhập, người ta nói rằng, việc nghiên cứu trên các phôi thai người ngày nay là điều không thể bỏ qua mà không chấp nhận. Nhưng đó là điều sai lầm. Lý do vì không có các bài thảo luận nào liên quan tới vấn đề này, trong khi có tới 2.889 bài thảo luận liên quan tới các tế bào gốc trưởng thành. Điều này có nghĩa là người ta ý thức hệ hóa khoa học. Ngoài ra nó cũng là một sự ngu dốt khoa học nữa, vì chính bà Bộ trưởng Bộ Bình Đẳng đã nói rằng bào thai là một sinh vật, chứ không phải là một người.
Như thế có nghĩa đây là một chủ thuyết cấp tiến giả tạo, có phải thế không thưa giáo sư?
Một xã hội hủy hoại các bào thai thì không phải là một xã hội cấp tiến, không phải là chủ nghĩa cấp tiến. Nếu cho phép phụ nữ hoàn toàn tự do lấy mất đi sự sống của đứa con, trái lại cấp tiến là trợ giúp phụ nữ trên bình diện kinh tế hay tạo điều kiện dễ dãi cho việc nhận con nuôi. Chỉ cần nghĩ rằng với các vụ phá thai xảy ra tại Tây Ban Nha trong vòng 15 ngày, người ta có thể lấp đầy danh sách những người chờ đợi được nhận con nuôi trên toàn thế giới trong một năm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn bà Monica Lopez Barahona, giáo sư sản khoa, về giải phóng nữ giới là khước từ phá thai. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha Jean Ladan, người Pháp, về mối quan hệ của Linh Mục với cộng đồng dân Chúa.
Cầu nguyện, cử hành các bí tích, sống tình huynh đệ với các linh mục, làm việc tông độ với giáo dân, lắng nghe người đau khổ. Đó là những yếu tố nòng cốt, nuôi dưỡng và dệt nên cuộc sống thường ngày của 285 linh mục công giáo thuộc giáo phận Finisterre bên nước Pháp. Sau đây xin trích dịch chứng từ của một vị trong số các linh mục này, đó là cha Jean Ladon, năm nay 76 tuổi, và làm việc mục vụ trong hạt San Paul de Leon. Cha nói, cuộc sống linh mục được nuôi dưỡng như thế nào? Tôi xin trả lời câu hỏi bằng cách phân biệt giữa những gì tùy thuộc vào sự học hỏi của riêng cá nhân tôi và những gì tôi nhận được từ người khác. Trước tiên phải nói ngay đến nguồn tài trợ hàng ngày đến từ thời gian dành cho việc cầu nguyện như đọc kinh thần vụ, đọc sách thiêng liêng và đọc lời Chúa, rồi đến việc cử hành thánh thể. Mỗi khi cử hành thánh lễ, chính Đức Chúa Giêsu Kitô nhắc nhở tôi về nghĩa vụ phải loan báo nước Thiên Chúa và phải liên tục cử hành mầu nhiệm bí tích tưởng nhớ về Ngài. Tôi cũng cố gắng lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Thánh Thần khi tôi suy gẫm về giáo huấn và đời sống của giáo hội Công giáo tại Pháp, cũng như học hỏi kinh nghiệm mục vụ đến từ các giáo hội Công giáo thuộc các nước nghèo. Ngoài ra còn có suy tư đến từ việc đọc sách báo tôn giáo, và đặc biệt là trong những thời điểm tĩnh tâm hàng tháng và tĩnh tâm hàng năm dành cho các linh mục trong giáo phận. Trên đây là những gì tôi hấp thụ được trên bình diện cá nhân. Bây giờ, tôi xin nói đến những gì tôi hấp thụ được từ những người khác. Trong khi thi hành sứ vụ linh mục, tôi thường cảm kích trước những chứng tá sống động của người khác, Công giáo hay không Công giáo. Chính lối sống của họ khiến tôi phải quay trở về với các chính yếu của tin mừng. Chẳng hạn, những cộng đoàn dòng tu sống tuyệt đối nhân đức nghèo khó, chia sẻ thật sự nếp sống của người nghèo. Rồi đến các tín hữu Công giáo xin tôi đồng hành với họ hoặc giúp họ lãnh bí tích giải tội với trọn lòng ăn năn thống hối. Cha John Ladon trình bày tiếp, xin được phép nói thêm rằng, từ 50 năm qua, tôi là thành viên của hội Brado. Tôi thuộc về nhóm gồm 6 linh mục. Mỗi tháng, chúng tôi gặp nhau để chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, cùng nhau học hỏi phúc âm, nhìn lại cuộc sống mỗi người, và sau cùng đồng tế thánh lễ. Đây là những thời điểm quý báu cùng trôi qua bên nhau trong bầu khí vừa huynh đệ chân thành, vừa thiêng liêng. Đó là cơ hội mang đến cho các linh mục chúng tôi nguồn trợ lực thiêng liêng phong phú, cũng như canh tân nơi mỗi người chúng tôi tinh thần tông đồ truyền giáo. Trong cuộc đời linh mục, có những thời điểm đặc biệt nhắc tôi ý thức rõ hơn về hồng ân linh mục, chẳng hạn như dịp tôi mừng Kim Khánh linh mục. Còn có nhiều dịp khác nữa, nhưng tôi chỉ xin chọn một dịp này mà thôi. Tôi phải chu toàn trước tiên sứ vụ linh mục, nhưng tôi cũng không quên rằng trước khi chịu chức linh mục, tôi là một tín hữu đã chịu phép rửa. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của tôi là phải trung thành với bí tích rửa tội. Tôi cảm thấy thật tự nhiên, thoải mái mỗi khi tôi được hồng phúc tiếp đón các anh chị em nghèo khổ, cách riêng những người nghiện ngập rượu chè, các tù nhân theo luật chung và những anh chị em ngoại quốc. Ngoài những trường hợp trên đây, tôi cảm nghiệm sâu xa hơn sứ vụ linh mục vào những lúc tôi dành thời giờ để loan báo và rao giảng lời Chúa. Mỗi khi tôi cử hành bí tích thánh thể trong các cộng đoàn tín hữu Công giáo nho nhỏ như bên châu Mỹ Latin chẳng hạn, rồi cũng có lúc tôi thực thi sứ vụ trung gian hòa giải của vị mục tử trong đời sống thường ngày của các gia đình Công giáo. Sau cùng, tôi thường xuyên ban bí tích giải tội cho tín hữu. Đây là bí tích tuyệt vời, nhắc nhở lòng nhân từ bao la vô biên của Thiên Chúa. Tôi cũng không quên những thời điểm hồng phúc trải qua khi tôi dấn thân đào tạo các tầng lớp giáo dân tông đồ, lãnh đạo phong trào Thanh Lao Công và còn nhiều công tác tông đồ khác nữa. Tất cả các sinh hoạt trên đây, tôi hân hoan chu toàn với tư cách là mục tử của đoàn Thiên Chúa, nói khác đi với tư cách là linh mục. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Đây là lời Thiên Chúa, đấng sáng tạo và căng vòm trời, đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các phép lạ của Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng cứu độ của Người.
Trong tiểu sử Thánh John Bosco có thuật lại rằng, vào năm 1872 ở làng Marti Torinese, Bắc Italia, có một phụ nữ kia tên là Maria Sopetti thường bị quỷ quấy nhiễu và hành hạ. Người ta trình lên Đức Tổng Giám mục Gastaldi và ngài khuyên nên dẫn cô Sopetti đến gặp cha Bosco để xin thánh nhân ban phép lành cho. Phụ nữ ấy được dẫn tới Torino ngày 30 tháng 11, và vào lúc 9 giờ rưỡi sáng cô ta đã có mặt ở phòng đợi để gặp cha Bosco. Trong một tiếng chờ đợi, cặp mắt cô ta láo liên nhưng không nói lời nào. Đến lượt, cô ta đứng lên bước vào văn phòng của cha Bosco để nhận phép lành. Nhưng lạ thay, mỗi khi cô định tiến bước thì dường như có bàn tay vô hình kéo giật cô lại, rồi cô la hét giận dữ, phản đối, lắc đầu quậy quậy và toàn thân run rẩy. Cô thét lên hàng trăm lần câu, không, không. Sau cùng thì cô cũng hết sức tiến vào văn phòng của cha John Bosco và quỳ xuống. Cha Beto, phụ tá của cha Bosco, muốn biết xem cô có thật sự bị quỷ ám không, nên nói nhỏ với cha Bosco, nhưng cũng đủ để cho thiếu nữ ấy nghe được. Con xuống nhà mặc áo lấy mũ và dây các phép cho cha nhé. Vừa nghe lời này, thiếu nữ ấy lại hét lên, đừng, đừng. Cha Bosco ban phép lành cho cô, nhưng cô đưa hai tay lên bịt tay lại để khỏi nghe những lời chúc lành, đồng thời cô cũng làm những cử chỉ quái đản lạ lùng, như thể cô bị nghẹt thở rồi co quắp lại. Cô té sấp xuống đất, miệng vẫn kêu, đừng, đừng, đồ quý. Người thiếu nữ kêu ủn ỉn như heo, kêu meo mao như mèo, nhưng cô lấy hết sức hôn tấm ảnh Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Phép lành của cha Bosco vừa ban xong, thì cô đột nhiên bình tĩnh trở lại. Được cha Bosco hỏi thăm, người thiếu nữ ấy cho biết từ 3 năm nay cô bị hành hạ như vậy, và cứ 15 ngày, nếu cô không đi gặp cha sở để xin ngài ban phép lành cho, thì lại cảm thấy như bị nghẹt thở. Rời văn phòng cha Bosco, nét mặt cô Maria Sopetti bình thản như thường. Thánh nhân khuyên cô năng hôn kính ảnh Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu và đọc kinh kính mừng. Cô tiếp tục xin chúc lành và được hoàn toàn giải thoát kể từ ngày 2 tháng Giêng năm 1883. Cha Berto đã chứng kiến sự kiện này và đã thuật lại như vậy. Kính thưa quý vị thính giả, trong tiểu sử các thánh không thiếu những sự tích các thánh được ơn Chúa cho quyền giải thoát nhiều người khỏi quyền lực của ma quỷ, như câu chuyện của Thánh John Bosco trừ quỷ ám trên đây. Trước những sự kiện này, người ta không khỏi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã báo trước với các môn đệ rằng, quả thực Thầy bảo các con, ai tin Thầy thì sẽ làm được những việc Thầy làm, và kẻ ấy còn làm những việc to lớn hơn Thầy, vì Thầy trở về cùng Cha. Vì tất cả những gì chúng con xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ ban cho để Cha được tôn vinh nơi con. Gioan đoạn 14 câu 12-13. Những phép lạ Chúa Giêsu đã làm không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mọi người, nhưng trước hết là để biểu lộ quyền năng cứu độ của Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa.
Rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu thực hiện là để biểu lộ cho con người thấy Ngài có quyền năng giải thoát nhân loại khỏi sự dữ. Điều này được chính Ngài nêu rõ khi chữa lành người bất toại ở thành Capernaum. Phúc âm theo Thánh Matthew đoạn thứ 9 thuật lại rằng, khi ấy, dân chúng mang đến cho Ngài một bệnh nhân tê bại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu phán cùng người tê bại, hỡi con, hãy trông cậy, các tội con đã được tha. Có mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng, ông này nói phạm thượng. Hiểu biết tư tưởng của họ, Chúa Giêsu nói, tại sao các ông nghĩ điều xấu trong lòng? Nói rằng, tha tội cho con, hay nói, con hãy trỗi dậy mà đi, đằng nào dễ hơn. Vậy, để các ông biết con người có quyền tha tội ở dưới đất, Chúa Giêsu phán cùng bệnh nhân tê bại, con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà. Bệnh nhân liền đứng dậy, đi về nhà. Dân chúng thấy sự lạ, thì sợ hãi mà ngợi khen Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền phép to lớn giường ấy. Qua trình thuật này, chính Chúa Giê-xu đã giải thích phép lạ chữa người tê bại là một dấu hiệu quyền năng cứu độ của Ngài. Qua việc tha thứ tội lỗi được biểu lộ qua sự chữa lành bệnh tật phần xác bên ngoài, Ngài thực hiện dấu chỉ đó để chứng tỏ rằng Ngài đến trần gian như vị cứu thế với sứ mạng chính là giải thoát con người khỏi sự dữ, là tội lỗi, phân cách con người ra khỏi Thiên Chúa và cản ngăn ơn cứu độ. Cũng theo ý nghĩa đó, Chúa Giê-xu đã nhiều lần xua đuổi ma quỷ ra khỏi những người bị chúng ám ảnh. Điển hình là sự tích Ngài trừ bọn quỷ đã nhập vào một người ở xứ Gerasa, khiến đương sự phải sống ở nghĩa địa và không ai có thể bắt trói được hắn. Nhiều lần hắn bị cùm, bị xích, nhưng hắn bẻ xích, phá cùm, chẳng ai trị nổi. Một hôm, khi trông thấy Chúa từ đằng xa, hắn chạy tới bái lạy Chúa và kêu lớn tiếng rằng, lạy ông Giê-xu, con Thiên Chúa cao cả, tôi với ông có liên hệ gì? Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin ông đừng làm khổ chúng tôi. Chúa Giê-xu bảo, hỡi tà thần, hãy ra khỏi người này. Đoạn Chúa hỏi, tên mày là gì? Quỷ thưa, tên tôi là Quân Đoàn, vì chúng tôi đông đảo. Quỷ nài van Chúa đừng đuổi chúng ra khỏi miền ấy. Ở đấy có đàn heo đông lắm đang ăn ở trên sườn núi. Quỷ xin Chúa cho nhập vào đàn vật và tất cả đã lao xuống biển chết đuối cả. Heo là con vật dơ bẩn theo quan niệm của người Do Thái và nhiều dân tộc ở Trung Đông, còn biển sâu tượng trưng cho sự chết chóc. Hình ảnh quỷ nhập đàn heo và lao xuống biển nói lên sự tháo lui của thần dữ về sào huyệt của chúng. Sự kiện này diễn tả sự chiến thắng của Chúa Giê-xu trên các thần dữ và sức mạnh của sự ác để giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi và chết chóc.
Cũng trong phúc âm theo Thánh Mác-cô đoạn thứ 9 có thuật lại sự tích một đứa bé bị bệnh động kinh, nhưng cha đứa trẻ cho rằng con mình bị quỷ ám. Ông nói với Chúa Giê-xu, thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ ám vào nó là quỷ vật ngã nó. Rồi nó sùi bọt mép, nghiến răng và cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ đó, xong họ không trừ được. Chúa trả lời, hỡi dòng dõi không có đức tin kia, ta còn ở cùng các ngươi bao lâu nữa? Ta sẽ nhịn các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem nó lại đây. Người ta đem nó đến, đứa trẻ vừa thấy Chúa thì quỷ liền dằn vặt nó, rồi nó ngã lăn xuống đất và sùi bọt ra. Chúa hỏi cha đứa trẻ rằng, nó bị thế này đã bao lâu? Cha nó thưa, từ thuở nhỏ, quỷ luôn luôn đẩy nó vào lửa hay xuống nước có ý giết nó. Nếu Thầy có thể, xin Thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giê-xu bảo ông ấy, sao ông nói nếu Thầy có thể, cái gì cũng có thể đối với người tin. Cha đứa trẻ liền kêu to lên, tôi tin, xin Thầy giúp tôi, vì tôi còn kém lòng tin. Khi Chúa thấy dân chúng tuấn đến thì ngăn đe tà thần rằng, hỡi quỷ câm và quỷ điếc, ta truyền cho mày phải ra khỏi đứa trẻ này và không bao giờ được nhập vào nó nữa. Quỷ kêu lên một tiếng, vật ngã nó và ra khỏi. Sự kiện này một lần nữa nói lên quyền năng của Chúa trong việc giải thoát con người khỏi sự ác đến tận gốc rễ của nó.
Chúa Giê-xu biểu lộ rõ ràng sứ mạng của Ngài là giải thoát con người khỏi sự ác, và nhất là khỏi tội lỗi là sự ác tinh thần. Sứ mạng này bao hàm sự chiến đấu của Ngài chống lại thần dữ, là tác giả đầu tiên gây nên sự ác trong lịch sử loài người. Trong phúc âm theo Thánh Luca, đoạn thứ 10, có kể lại 72 môn đệ vui mừng trở về và nói với Chúa Giê-xu, thưa Thầy, nhân danh Thầy, cả các quỷ cũng tùng phục chúng con. Chúa bảo họ, ta đã thấy quả Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Ta đã cho các con quyền dẫm trên rắn và bọ cạp, quyền thắng các kẻ thù địch, và không có gì làm hại các con được. Những sự kiện này chứng tỏ quyền năng của con Thiên Chúa trên tội lỗi và trên tác giả của tội lỗi. Danh thánh Chúa Giê-xu cứu thế làm cho ma quỷ phải khiếp sợ và tùng phục. Tuy nhiên, quyền năng cứu độ này của Chúa được viên mãn trong hy tế thập giá của Chúa Giê-xu. thánh giá đánh dấu chiến thắng toàn diện của Ngài trên Satan và tội lỗi, vì đây là ý định của Chúa Cha khi sai con người xuống thế làm người để chiến thắng sự yếu đuối và đạt tới vinh quang của sự sống lại và của đời sống mới qua con đường khổ giá. Chính qua sự kiện có vẻ mâu thuẫn như vậy mà quyền năng cứu độ của Chúa Giê-xu càng nổi bật hơn nữa. Kính thưa quý vị, lần tới chúng tôi sẽ trình bày về các phép lạ của Chúa Giê-xu biểu lộ lòng từ bi của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các cộng đoàn Kitô tại Iraq và lên án vụ khủng bố mới đây gần thành phố Mosul làm cho 4 người thiệt mạng và 170 sinh viên học sinh Kitô bị thương. Sao Paulo, Hội đồng Giám mục Brazil tố giác việc tòa án cấp cao tại bang Rio Grande do Sul cho phép một cặp phụ nữ đồng phái nhận con nuôi hôm 28 tháng 4 vừa qua. Nairobi, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Kenya đã rút lui khỏi các cuộc thương thuyết do chính phủ điều hành về hiến pháp mới, trong đó có điều khoản cho phá thai và duy trì các tòa án Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô chúc lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.